This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chào quý vị trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với tôi là Tom Hoàng đến với thứ nhà mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM, thính giả cũng có thể theo dõi qua internet website là radiosaigonhouston.com, radiosaigonhouston.com, radiosaigonhouston.com. Tất cả những chương trình của Đài 900 cũng có thể theo dõi qua website đó. Và những tin tức gì của Đài cũng đã theo dõi qua website đó. Hoặc gọi điện thoại để nghe chương trình. Tức là gọi điện thoại vô, dùng điện thoại mình để nghe những chương trình. Nếu mình không có computer hay không gần radio, có điện thoại thôi, gọi vô số điện thoại. Số đó là 641-552-5009, 641-552-5009, 641-552-5009. Số điện thoại để theo dõi những chương trình của Đài 900 AM hoặc nghe qua T-Mobile nếu có T-Mobile Network. Số điện thoại là 360-398-4219, 360-398-4219. Dĩ nhiên, nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, số điện thoại của phòng studio mà tất cả thính giả ở Dallas, Fort Worth, Arlington theo dõi qua 1600 AM Dallas hay là qua internet của Radio Sài Gòn Houston.com. Nếu có thắc mắc gì về luật pháp, số điện thoại của phòng studio gọi thẳng vô để trao đổi với Tom sẽ có ý kiến. Số điện thoại đó là 713-664-8002, 713-664-8002. Số điện thoại này của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Bao nhiêu năm nay, nếu thính giả có để trong phone càng tốt, mỗi lần có thắc mắc gì mà theo dõi những chương trình của Đài 900 mà muốn gọi vô để góp ý kiến, có thắc mắc gì về luật pháp, thí dụ như chương trình này, 713-664-8002, 713-664-8002. Đây là chương trình Luật pháp và đời sống, và tôi là Tom Hoàng, đã với thính giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Số điện thoại của phòng studio một lần nữa, nếu thắc mắc về luật pháp, mời tất cả thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington, Dallas Metroplex, Austin, Galveston, Conroe mà có nghe được giọng của Tom qua Đài Sài Gòn 900 AM hay 1600 AM ở Dallas, có thắc mắc gì về luật pháp, xin hỏi một lần nữa. 713-664-8002, 713-664-8002, nếu có thắc mắc gì về luật pháp. Cho Tom một vài phút trong thời gian, nếu để thính giả gọi vô phòng studio, số điện thoại một lần nữa 713-664-8002. Chương trình làm ra một bộ phim gọi là Through Our Eyes, The Vietnam War. Ngày gây quỹ là ngày 22 tháng 3, tức là chiều thứ Sáu 22 tháng 3. Còn có vài tuần nữa thôi, năm nay ngày 22 tháng 3. Ở Kim Sơn Ballroom trên đường Bảy Lạc. Nếu thính giả có theo dõi những chương trình của Đài 900 AM sáng nay và mới đây và có ngày mai và thứ Sáu, sáng thứ Sáu, nếu cần biết thêm chi tiết, mời thính giả theo dõi chương trình 8 giờ rưỡi anh Nguyễn Ngọc Bảo 8 giờ rưỡi sáng thứ Sáu này trên Đài 900 AM sẽ có tiếp tục nói thêm về buổi gây quỹ cho cái cuốn phim Through Our Eyes, The Vietnam War, để nói rõ ràng, mang lại công bằng cho những người, những chú bác trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa và về chiến tranh Việt Nam, nói rõ ràng hơn. Tại vì cái phim The Vietnam War của ông Ken Burns khi mà air trên PBS và những đài của mainstream đó là theo người Việt Nam mình không nói rõ ràng, không nói đúng, không nói công bằng cho những quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thí dụ như ông Kerry nói là những lính Việt Nam khi đánh trận bỏ lính Mỹ đó và bỏ súng bỏ chạy, hoàn toàn không đúng sự thật. Mình phải ủng hộ làm ra cái phim Through Our Eyes, The Vietnam War, để nói rõ sự công bằng, sự thật của chiến tranh Việt Nam và anh dũng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Số điện thoại phòng studio 713-664-8002, 713-664-8002. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, dạ thưa, để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả nghe đầu tiên, dạ cho xin tên, hello.
Dạ, xin lỗi cho tôi hỏi thăm, tôi đã có quốc tịch Mỹ rồi và tôi đã có passport rồi. Passport của tôi tốt 9 năm. Nếu tôi sống ở Việt Nam mà nếu mà tôi không đi jury duty thì cái trừng phạt nó như thế nào và chuyện gì xảy ra ạ?
Dạ, thưa, cảm ơn ông. Tom thì không có chuyên môn về immigration. Nói rõ ràng chỉ về quốc tịch nước Mỹ thôi. Là như vậy, nếu mình có quốc tịch nước Mỹ, mình là người công dân của nước Mỹ, mình là citizen của nước Mỹ, có passport, mình muốn sống ở đâu cũng được, muốn đi đâu cũng được, không có ai phạt mình đồng nào hết. Chỉ trừ nếu mà mình có đang lãnh tiền benefit của chính phủ, thì nếu mình không ở đây, thì họ có thắc mắc là không ở đây thì chúng tôi gửi tiền giúp ông làm cái gì, phải không ạ? Cái đó nó hoàn toàn khác là tiền hưu của mình, tức là pension của mình. Nếu mà mình có làm cho một cái hãng nào, thí dụ 20 năm, 30 năm, bây giờ tới lúc mình về hưu, thì hãng đó họ đã giữ một số tiền lại cho mình. Hồi đó giờ mình đã đóng góp vô cái quỹ đó rồi. Thì bây giờ họ trả lại cho mình là họ trả mình lương mỗi tháng. Phải không ạ? Mình trả, họ trả tiền lương mỗi tháng. Thí dụ đi, có người ta làm ở đó là một tháng 10.000 đi. Bây giờ họ được hưởng 60% của đó, tiền họ đóng góp vô đó. Thì bây giờ mình ở đâu cũng được. Tại cái đó tiền của mình đã đóng góp vô đó rồi, bây giờ họ sẽ trả lại cho mình thôi. Ngược lại, nếu mình không làm đủ thời gian mà bây giờ mình xin tiền benefit của chính phủ, thì chính phủ chỉ giúp mình nếu mình ở nước Mỹ này, gọi là mình là người của nước Mỹ, nhà ở đây. Dĩ nhiên cái đó không có bắt buộc là mình phải ở đây mỗi một ngày trong một năm hay bao nhiêu ngày trong một tháng. Mình có thể du lịch, mình có thể đi 6 tháng, 7 tháng, 6 tháng, 5 tháng về nước Mỹ là, nhưng nếu mình có nhà ở đây, mình có bank account, mình có tất cả, coi như mình là người của nước Mỹ, dân nước Mỹ, quốc tịch nước Mỹ, thì mình được nhận cái benefit đó. Nhưng mà không có ai cấm là không cho mình đi du lịch, và có thể du lịch mấy tháng mỗi lần, một lần mấy tháng cũng được. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn ông. 713-664-8002, 713-664-8002, nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, gọi mời gọi thẳng vào phòng studio. Đây là chương trình Luật pháp và đời sống. Cho Tom nhắc lại về những một vài cái đề tài của tuần trước, là có những thính giả thắc mắc là khi mà thủ ký viết cái di chúc thì theo luật ở đây như thế nào. Dạ thưa, không có một cái luật nào mà tập trung focus vô di chúc mà mình bắt buộc phải theo. Chỉ có gọi là common law, là luật thường thường hồi đó tới bây giờ. Là sao? Khi viết cái di chúc, đó là phải là ý của cái người viết ra di chúc. Thứ nhất, người viết ra di chúc đó không bị áp lực, không bị mua chuộc, không ai trả tiền hay là ép người đó làm gì. Và người đó suy nghĩ rõ ràng, tức là lúc mà viết cái di chúc đó không có bị say rượu, không bị uống thuốc, không bị khùng điên gì hết. Đó. Và cái chữ ký trên cái di chúc đó là của người đó. Hay là làm di chúc theo video, chính người đó, ý của người đó nói rõ ràng. Và cái đó là cái ý cuối cùng của họ. Đó. Ý cuối cùng của người đó là như thế nào? Tí nữa Tom trở lại để Tom nói thêm ý cuối cùng như thế nào. Tại vì tóm tắt đó là mình có thể thay đổi cái di chúc mình cả trăm lần cũng được. Nhưng mà cái thấp, cái mà gần nhất trước khi mình qua đời là cái đó cái hiệu quả nhất. Giờ thưa mời thính giả về kế tiếp. Giờ cho xin tên, hello.
Dạ, hello. Em xin chào luật sư, em tên Kim đó. À, dạ, cho em hỏi luật sư về cái luật di chúc về living trust ấy, cho dạ, luật sư giải thích giùm em cảm ơn.
Dạ, dạ chị có, thưa bà có thắc mắc chính xác về cái gì không ạ? Rồi để thông tập trung vô trả lời câu đó. Dạ, hello.
Hello.
Dạ vâng, có hỏi dạ. Thắc mắc về cái gì chính xác không ạ? Về cái living trust ạ?
Dạ. Tại vì living trust nó em thấy có, em không đọc về tiếng Mỹ thì em không có hiểu rõ ý tắc lì lắm, thì nó có ba cột. Một phần thì là có thể là khi mình làm xuống cái viết xuống thì mình không thay đổi. Có một cột thì nếu mình có một trên 11,5 triệu trở lên thì ấy khai thuế thì đỡ cho những người là có income hoặc có tài sản trên 11,5 triệu. Còn cái cột ở giữa thì nó combine cả hai, nếu như mình làm thì mình có thể là sửa đổi được, hay là như là em không hiểu rõ lắm bà, cho nên em muốn tìm hiểu về cái luật Living Trust.
Dạ vâng, dạ, cảm ơn chị. Cái đó gọi cái trust, hoàn toàn nó là cái trust đúng không ạ? Có nhiều người ta gọi living trust hay là family trust hay đủ thứ hết. Mình nói về tài chính đó, là cái trust chính nhất đó là cái gì? Là mình lập ra một cái chương mục như là một cái công ty riêng vậy đó. Là tại sao có nhiều người làm như vậy? Có nhiều lý do. Một trong lý do đó là khi mà mình qua đời thì phải đưa tất cả những tài sản của mình và cái di chúc của mình ra tòa để tòa giải quyết là chia như thế nào theo di chúc của mình. Thì cái đó tốn thời giờ và tốn tiền, lệ phí luật sư, và có thể phải trả thuế, cái người nào hưởng cái đó phải trả thuế cho cái phần mà được hưởng. Đó là một lý do. Lý do thứ nhì là mình mở cái trust ra là tại vì cái người mà mình để tiền lại đó, được hưởng cái tài sản đó, mình không muốn người đó hưởng một số tiền lớn tại chỗ lúc đó liền. Tức là ngay một lúc hưởng số tiền lớn liền. Thí dụ, nếu tôi qua đời để hết một triệu đồng đó cho con tôi mới 18 tuổi, mình đâu biết chừng nào mình ra đời, qua đời, con mình mới 18 tuổi sao mà mình tin tưởng được là không bị lừa gạt, thì tôi để trong cái trust này. Trong cái trust này là sao? Con tôi 18 tuổi không được nhận. Tôi nhờ chị tôi giữ số tiền này trong trust và chi ra mỗi tháng để nuôi con tôi cho tới nó lúc 25 tuổi, nếu có bằng đại học cho nó một nửa, tới lúc nó 30 tuổi nghĩ là nó, con của mình nó biết chuyện rồi, thì đưa hết cái phần 50% kia hay 500 ngàn kia đưa cho nó luôn. Đó là cái lý do thứ nhì. Có những người ta nói là ok, tôi qua đời không có người thân, hay những người thân của tôi ai cũng khá, tôi nghĩ không cần giúp gì hết, nhưng tôi muốn mở ra cái trust này. Mỗi một tháng làm ơn gửi cho 5 cái cơ quan này, 2 cái chùa, 2 nhà thờ và 1 cơ quan từ thiện. Mỗi một tháng chích ra 100 đồng gửi mỗi một chỗ đó giùm tôi cho tới nào tiền tôi hết rồi thôi. Gia đình tôi không cần tiền. Đó là một trong cái lý do nữa. Mình không đúng muốn đưa cái tiền hưởng cho người đó hưởng hết. Tại vì sao? Tại vì mình không chắc chắn là cái cơ quan nó còn đó lúc mà mình qua đời hay không. Đó. Cái cách một trong lý do nữa là con tôi nó mới có 15 tuổi, tôi không tin nó. Hay là con của tôi nó thiếu quá nhiều nợ. Dù nó 23-30 tuổi rồi mà nó làm ăn thất bại quá. Bây giờ tiền tôi vừa đưa cho nó, tôi qua đời đưa cho con tôi là chủ nợ tới đòi liền. Nên tôi muốn chị của tôi giữ và mỗi tháng chích ra mấy ngàn đồng để nuôi con tôi cho nó thôi. Thì chủ nợ khó mà đòi tiền nó, tại vì tiền nó chưa phải của nó. Không à? Đó, có nhiều lý do. Ok. Thì bây giờ cái câu hỏi của chị đó là khi cái trust của mình mở ra cái trust, thì cái mà có thể cancel được, cái không cancel được, hai cái đó như thế nào? Một cái nó gọi là revocable. Revocable là có thể thay đổi được, còn một cái là irrevocable. Đó, là khi tôi mở ra rồi, tôi không thay đổi được, không đòi được nữa. Hai cái là trust đó, mình muốn mở cái này cũng được. Thí dụ, mình mở ra một cái, mình nói ok, tôi có 1 triệu đồng, trúng xổ số đi. Mà bây giờ tôi muốn bỏ vô cái trust này để nuôi cho tôi. Nếu mà tôi bị bệnh, nuôi cho mẹ tôi, con tôi, có người mở ra trust nuôi cho thú vật của mình nữa, con mèo, con chó gì của mình cũng được. Và cái này gọi là irrevocable, là không thể thay đổi. Tức là tôi bỏ vô rồi là không đóng, không có thể lấy ra tiền ra được. Cái là trust thứ nhì là revocable. Đó là tôi mở cái trust này, bỏ tiền cho đó vẫn như vậy. Nhưng mà nếu mà sau này tôi cần tiền quá, tôi có thể giữ lại cái quyền là đóng cái trust này để lấy tiền ra lại để trả nợ hay là đám tang hay gì lo lắng cho những người trong gia đình tôi cũng được. Đó là cái hai loại trust khác nhau. Ok, còn trả lời câu thứ ba của chị đó là thuế như thế nào. Cái đó là thường thường khi người luật sư mở ra cái trust làm việc với người accountant của mình, là cái trust này mở ra có lý do gì. Tại vì mỗi vài năm đó là cái tax code của IRS có thay đổi. Đó. Thì mình làm sao đó mà để cho mình đỡ phải trả theo luật, mình không có trốn thuế nhưng mà mình tránh trả thuế tại vì luật cho mình như vậy. Thì mình có thể cái năm nay là thuế nói ok, cái trust này bỏ đó 10 triệu, 2 triệu, 3 triệu, chúng tôi không đóng thuế. Trên đó chúng tôi sẽ đóng thuế theo cái cách này. Và nếu mà chích ra cho người nào, người đó phải đóng thuế hay cái trust sẽ đóng thuế. thì có người accountant người ta đọc kỹ cái phần đó họ mới biết là ok, bà mở trust nhưng mà đừng bỏ nhiều cho đó nha. Bỏ dưới con số của luật cho thì gia đình đỡ phải trả thuế, không trốn thuế, không trốn thuế. Trốn thuế là tax evasion. Tránh trả thuế đó là mình tax avoidance, tại vì mình biết khéo léo theo luật. Thì phải có người accountant. Bà hỏi là có con số 10 triệu, 11 triệu, 10 triệu rưỡi. Người accountant có thể giúp mình là tại mỗi gia đình khác nhau và luật nó cho như thế nào, từ năm đổi qua đó, mỗi một năm nó có vài năm nó thay đổi. Nên không khó trả lời qua on air bây giờ, tại vì mình không phải chuyên môn về accountant. Đó, những anh em accountant có những cái bằng chuyên môn chỉ về tính khai thuế, tính con số đó. Anh em chúng tôi chỉ làm về luật thôi. Thì những người accountant họ thường thường chia sẻ với mình là Tom, làm cái cách này dùm chúng tôi, ghi rõ ràng trong đó để cho gia đình này đỡ phải trả thuế, thì chúng tôi sẽ làm giống hệt như vậy. Nhưng mà nếu chỉ có vài trăm ngàn, thuế không có thành vấn đề, thì mình không có cần người accountant. Ok, dạ vâng, dạ. Cảm ơn chị. Số điện thoại của phòng studio đây là chương trình Luật pháp và đời sống là 713-664-8002 và tôi là Thông Hoàng. Dạ, xin mời thính giả nghe kế tiếp và cho xin tên. Hello.
Hello, xin chào. Xin chào anh Tom. Tên tôi là Hạnh. Anh Tom cho tôi hỏi một cái câu này là khi tôi làm cái will đó, thì tôi làm là tỷ như tôi mà chết á, thì tôi để tất cả tài sản cho chồng tôi. Rồi chồng tôi chết, cả hai đứa đều chết hết á, thì sẽ để tài sản lại cho hai đứa con và chia làm hai. Thì cái chữ tài sản đó, mình có phải ghi rõ là mình có một căn nhà, một cái xe hay là tiền trong nhà băng, hay mình chỉ nói tài sản chung thôi, mình không phải liệt kê. Tại vì có thể ngày hôm nay mình ở căn nhà, cái địa chỉ này, nhưng khi mình chết mình lại đổi qua căn nhà khác. Hay là lúc giờ mình lại có hai căn nhà, thì tôi muốn hỏi anh là mình phải ghi vô đó là làm sao, và cảm ơn anh ạ.
Dạ vâng, cảm ơn, câu hỏi rất hay và câu hỏi chính xác, và hình như có thể bà đã trả lời câu hỏi của bà rồi là có cần ghi không, tại vì có nhiều chữ thay đổi. Không cần ghi, nhưng nếu mình muốn ghi, mình có quyền ghi. Thí dụ, nếu mà nói ok, nếu tôi qua đời để lại chồng tôi, nếu tôi chồng tôi qua đời trước tôi, tức là tôi đã hưởng tài sản của ông rồi, để là hai đứa con chia 50-50. Như vậy là đủ rồi. Nhưng tại sao đôi khi mình muốn ghi là để cái này cho đứa này, cái kia cho đứa kia, phải không ạ? Cho Thăm trở lại cái phần đầu tiên đó là như vậy là đầy đủ rồi, ghi chia cho hai đứa con đầy đủ rồi. Nhưng lúc nào mình làm cái di chúc á, tốt nhất đó mình không có ghi trong di chúc là chia chính xác đứa này được cái này nhà kia, hay là xe này xe kia, nhưng mà mình kèm vô cái list của tài sản. Tại vì khi mình qua đời, con mình không biết là ồ, mẹ để là có bao nhiêu cái insurance policy, có bao nhiêu nhà cho mướn, cho bao nhiêu người mượn tiền, chủ nợ như thế nào, và tài sản nhà thế nào chúng tôi cũng chẳng biết. Thì để giúp cho người thân của mình kèm cái list đó ở đằng sau cái di chúc của mình thôi. Thì cái list đó làm sao mỗi lần có thay đổi mình cứ gạch ra mình ghi thôi, khỏi cần trả lại người luật sư để làm lại cái di chúc mới. Đôi khi tại sao mình muốn ghi chính xác vô cái di chúc là muốn để cái này người này cho người kia, cái này cho người đó hay người nọ. Thí dụ, nếu tôi qua đời, cái nhà này tôi muốn nằm trong gia đình tôi, phải không ạ? Muốn để cho con lớn nó giữ và phải có cái bàn thờ ở nhà, thí dụ đi. Hay là nếu tôi qua đời mà chồng tôi cũng qua đời rồi, cái nhẫn tôi đeo trong tay đừng có chôn chung với tôi muốn để lại cho con dâu tôi, để lại cho cháu gái tôi, để lại cho con trai tôi thằng lớn. Còn cái đồng hồ của chồng tôi để lại cho con trai út của tôi. Hay là cái nhà này là con của tôi muốn để cho thằng nhỏ, tại vì nó nuôi chúng tôi lúc chúng tôi lớn tuổi, và cái nhà này muốn để lại cho nó. Nó muốn làm gì làm. Đó. Thì yes, mình nên để chính xác là cái nhà này, hay cái xe này, hay cái đồng hồ này, hay cái nhẫn này. Và không bắt buộc chỉ về cái gì mà có giá trị thôi. Thí dụ, khi tôi qua đời, tất cả những một cái sắp sách này về, thí dụ chiến tranh Việt Nam, những sắp sách mà tôi sưu tầm về đạo Phật, về Công giáo, về đạo Thiên Chúa, tôi muốn để lại cho con trai trưởng, để nó chia sẻ cho mấy đứa em của nó. Hay là tôi muốn để cái này cho em gái tôi, tôi muốn để này cho em trai tôi. Sau khi đó, tất cả những tài sản khác chia cho hai đứa kia, mỗi đứa 50% hai đứa con của tôi. Đó, thì mình không bắt buộc phải ghi từ món cho đứa này đứa kia. Nhưng nếu mà ý của mình là muốn như vậy, thì mình nên ghi cái đó trước. Thì cái đó, thì khi mình qua đời, sau khi qua đời, tòa sẽ nhìn đó là ok, cái nhẫn, cái đồng hồ và những cái quần áo, thí dụ đi, cái nhẫn để cho đứa con lớn, cái đồng hồ cho đứa con út, bộ những cái bộ quần áo quý của ông bà muốn ủng hộ cho đứa em gái, xong. Còn tất cả những tài sản khác, thí dụ xe cộ gì đó, xe vài năm mình đổi một lần, không cần ghi chính xác, chia đôi cho hai đứa con, rồi nó muốn tính gì tính. Cái đó là một cách mà giải quyết mà theo ý của mình muốn sao cũng được hết. Mà cho Thông nói thêm nữa, trong cái di chúc không bắt buộc phải nói về tài sản không, mình cũng có thể và nên nói là tôi muốn đám tang tôi như thế này, tôi muốn chôn ở đâu, tôi muốn đám tang tôi ở nhà thờ này hay ở chùa kia, hay muốn thầy này làm đám tang hay là cha làm đám tang hay mục sư lo lắng những chuyện này cho chúng tôi. Mình có thể ghi rõ ràng như vậy. Thông cũng đã viết di chúc cho những thân chủ là nói là tôi muốn con, tất cả những đứa con tôi bận quần áo màu gì cho tới đám tang tôi nữa. Đó, và muốn mọi người vui vẻ hay là có những điều kiện gì, ghi hết vô trong di chúc. Đó là lời cuối cùng của mình. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.